Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 14 tháng 11 năm 2016. Mở đầu buổi phát thanh này, Khánh An sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
New Zealand hứng chịu hàng loạt dư chấn mạnh sau động đất. Tổng thống Obama công du chuyến cuối cùng. Chính trị gia thân Nga của Bulgaria đắc cử tổng thống. Ông Tập và ông Trump đồng ý sẽ sớm gặp nhau.
Người thân và gia đình của hai nhà hoạt động dân chủ bị bắt giữ gần đây yêu cầu có câu trả lời từ công an thành phố Hồ Chí Minh.
Tính tới hôm nay là được 8 ngày, qua ngày hôm sau ngày mai tức là ngày 15 tháng 11 năm 2016 là đúng 9 ngày là hết lệnh tạm giữ.
Em trai của nhà hoạt động Nguyễn Đức Hải đang bị công an bắt giữ đã cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi còn có bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân gửi về từ Sydney và bài học Anh ngữ Word in a Word. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Thưa quý vị, một cơn dư chấn mạnh đã làm rung chuyển đảo Nam của New Zealand vào hôm thứ Hai. Cơn dư chấn xảy ra chỉ vài giờ sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter. Sau khi bay thị sát cùng với Thủ tướng John Key qua khu vực bị ảnh hưởng, Bộ trưởng Quốc phòng Dân sự Gary Bowley cho biết có vẻ như cơ sở hạ tầng chịu thiệt hại lớn nhất. Một con đập bị nứt gãy do động đất đã chặn sông Clarence cho đến khi bị vỡ hoàn toàn và đổ một lượng nước khổng lồ xuống vùng hạ lưu, buộc người dân phải di chuyển đến vùng đất cao hơn. Thủ tướng Key nói ông dự tính tổng thiệt hại ít nhất là 2 tỷ đô la và sẽ mất nhiều tháng làm việc. Ông John Kirby, phát ngôn viên của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã đề nghị với Ngoại trưởng New Zealand là có thể yêu cầu bất kỳ sự trợ giúp nào từ phía Hoa Kỳ. Các giới chức New Zealand xác nhận đã có 2 người thiệt mạng sau khi trận động đất mạnh xảy ra ở khu vực cách Christchurch, thành phố lớn nhất trên đảo Nam của New Zealand, 90 cây số. Hàng loạt các cơn dư chấn mạnh đã diễn ra sau cơn chấn động chính. Trận động đất đã gây thiệt hại cho cả các tòa nhà cách thủ đô Wellington hơn 200 cây số. Hàng ngàn cư dân vùng duyên hải New Zealand đã phải rời bỏ nhà cửa để chạy lên vùng đất cao hơn sau khi có còi báo động cảnh báo sóng thần ở các thị trấn ven biển của đảo Nam. Cảnh sát và các nhân viên cấp cứu đã đi đến từng nhà để sơ tán cư dân sống trong các ngôi nhà cạnh bờ biển. Có những con sóng đã cao tới 2 mét. Trước đó vào năm 2011, một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter ở Christchurch cũng đã giết chết 185 người và gây thiệt hại trên diện rộng. Ngày hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã khởi hành chuyến công du nước ngoài dự kiến là cuối cùng trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông. Các cố vấn của ông dự đoán rằng Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ trở thành chủ đề chính trong các cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo khác. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Ben Rhodes cho biết chuyến đi của Tổng thống Obama với các điểm dừng ở Hy Lạp, Đức và Peru là một tín hiệu của tình đoàn kết với các đồng minh thân cận nhất của Mỹ và là một cách thể hiện sự ủng hộ một châu Âu mạnh mẽ, hòa nhập và thống nhất. Bài phát biểu lớn duy nhất dự kiến diễn ra ở Hy Lạp vào ngày thứ Tư nói về những công việc còn tồn đọng để giải quyết những thách thức kinh tế tại đây và ở những nơi khác trên thế giới, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng toàn diện và đấu tranh chống bất bình đẳng. Ông Rose cho biết, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Alexis Tsipras, Tổng thống Obama cũng sẽ bày tỏ sự ủng hộ đối với những gì mà người dân Hy Lạp đã phải trải qua để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế. Cuộc khủng hoảng này đã dẫn đến gói cứu trợ quốc tế và những yêu cầu nghiêm ngặt về việc cắt giảm chi tiêu và các dịch vụ công cộng ở Hy Lạp. Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng sẽ chủ trì cuộc thảo luận với Tổng thống Obama vào ngày thứ Năm. Ông Rose nhấn mạnh đến tầm quan trọng của mối quan hệ hai nước và gọi bà Merkel là đối tác thân cận nhất của Tổng thống trong toàn bộ nhiệm kỳ Tổng thống của ông. Các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Ý và Tây Ban Nha cũng sẽ đến Berlin để dự cuộc họp hôm thứ Sáu, dự tính sẽ bao gồm các nội dung về cuộc chiến đang tiếp diễn chống nhà nước Hồi giáo, các vấn đề liên quan đến di cư, tình hình ở Ukraine và cuộc bầu cử của Hoa Kỳ hồi tuần trước. Ông Trump đã nhiều lần nói rằng, các thỏa thuận quốc tế đã đạt được trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Obama, bao gồm thỏa thuận hạn chế chương trình hạt nhân của Iran, thỏa thuận khí hậu quốc tế đã có hiệu lực vào tháng trước và Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP chưa được thông qua tại Quốc hội Mỹ. Ông Trump đã đánh bại ứng cử viên Hillary Clinton, đồng đảng Dân Chủ với ông Obama. Ông Brooks nói với các nhà báo trong cuộc họp trước chuyến đi của Tổng thống Obama rằng dù kết quả bầu cử có ra sao, thì ông Obama và chính quyền của ông cũng mong muốn chính quyền kế nhiệm sẽ thành công và thế giới cũng có mong muốn tương tự. Về Hiệp định TPP, ông Obama dự kiến sẽ gặp gỡ với các nhà lãnh đạo khác có liên quan đến thỏa thuận trong chặng dừng chân ở Peru để đánh giá về những ảnh hưởng của việc thắng cử của ông Trump đến hiệp ước này và các vấn đề thương mại khác. Ông Obama cũng sẽ có một cuộc họp theo dự kiến với Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc, quốc gia không nằm trong thỏa thuận TPP. Ông Obama đã đưa khu vực châu Á-Thái Bình Dương trở thành một trọng tâm chính của chính sách đối ngoại của mình. Tại Peru, chương trình nghị sự chính của ông là thảo luận với các nhà lãnh đạo tại Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. Ông Trump có thể sẽ có một lập trường khác đối với châu Á, nhưng theo ông Brooks, sự phát triển của khu vực và số lượng các hiệp ước thương mại cũng như các đối tác của Hoa Kỳ tại đây, thì ông tin rằng khu vực này sẽ vẫn là một ưu tiên trong chính sách của Hoa Kỳ. Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Barack Obama có thể sẽ thảo luận về những diễn tiến mới tại Syria khi cả hai nhà lãnh đạo đến Peru vào cuối tuần này. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết như vậy vào ngày hôm nay. Theo phát ngôn viên Dmitry Peskov, hai vị tổng thống có thể gặp nhau bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương mà Peru sẽ chủ trì vào ngày 19 cho đến ngày 20 tháng 11. Ông Peskov khẳng định rằng ông Putin không có kế hoạch ngay lập tức để gặp riêng tổng thống đắc cử Donald Trump của Hoa Kỳ. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng Xin lỗi quý vị, trong khi đó ứng cử viên đảng xã hội Bulgaria vừa thắng cử tổng thống dẫn đến việc thủ tướng Bulgaria từ chức. Tướng Rumen Radev, cựu tư lệnh không quân Bulgaria, một chính trị gia mới được xem là thân Nga, đã giành được gần 60% số phiếu theo kết quả gần như cuối cùng được công bố vào ngày hôm nay. Ông Taska Stavicheva, ứng cử viên của phe trung hữu của đảng cầm quyền, Jeff thua ở khoảng cách khá xa trong nỗ lực trở thành tổng thống. Thủ tướng Boyko Borisov đã chúc mừng ông Radev và tuyên bố từ chức sau những gì mà các nhà phân tích chính trị gọi là thất bại thảm họa. Ông Borisov nói rõ ràng liên minh cầm quyền không chiếm được đa số và với tình hình mới thì không thể thực hiện bất kỳ cải cách nào. Ông Radev sẽ nhậm chức vào ngày 22 tháng 1 cho nhiệm kỳ 5 năm. Có phần chắc công việc đầu tiên của ông phải làm là tổ chức bầu cử quốc hội sớm vào năm tới do việc ông Borisov từ chức. Các nhà phân tích dự đoán rằng chiến thắng bất ngờ của ông Radev có thể tăng cường ảnh hưởng của Nga ở quốc gia cựu cộng sản Bulgaria, một trong những thành viên nghèo nhất của Liên minh châu Âu với 28 quốc gia. Dự đoán trên càng được củng cố khi chiến dịch vận động của ông Radev ủng hộ cho việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga về vai trò của Moscow trong cuộc khủng hoảng Ukraine năm 2014. Ngoài ra, rất nhiều người trong số 7,2 triệu dân của đất nước này vẫn duy trì mối quan hệ văn hóa với Moscow, nơi hiện vẫn cung cấp phần nhiều cho nhu cầu năng lượng của Bulgaria. Liên minh trung hữu của Thủ tướng Borisov đã thống trị chính trường Bulgaria phần lớn trong thập niên qua, với việc Thủ tướng Borisov đắc cử lần đầu tiên vào năm 2009. Nhưng vào nửa nhiệm kỳ 4 năm hiện nay, chính phủ liên minh đã phải đối mặt nhiều tháng với các cuộc biểu tình chống tham nhũng, cũng như áp lực để đẩy nhanh tốc độ cải cách tư pháp và các sáng kiến chống tham nhũng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3, được viết là PSI ngắn, PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị cùng trở lại với bản tin của chúng tôi.
Nhiều người bất bình vụ giáo viên nữ bị điều động phục vụ quan khách. Đang có một làn sóng bất bình trên mạng xã hội ở Việt Nam sau khi báo chí đưa tin nhiều nữ giáo viên bị điều động phục vụ quan khách cho một sự kiện ở Hà Tĩnh. Tin cho hay, người đứng đầu thị xã Hồng Lĩnh hồi tháng 8 đã ra văn bản phân công 21 nữ giáo viên phục vụ lễ tân cho sự kiện có tên là Liên Hoan Dân Ca, Ví Dặm Nghệ Tĩnh. Sau đó các giáo viên phản ánh họ phải đi cùng quan khách tới một nhà hàng ăn uống, tiếp bia rượu và hát karaoke. Một số giáo viên nói họ cảm thấy rất phiền hà và không được thoải mái. Thậm chí một số giáo viên bức xúc vì việc họ phải đi phục vụ như vậy đã dẫn đến ghen tuông rạn nứt hạnh phúc gia đình. Phát biểu trên báo chí, ông Nguyễn Văn Hổ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hồng Lĩnh cho rằng không có vấn đề gì trong việc điều động các nữ giáo viên phục vụ đại biểu. Ông cho biết việc này không chỉ diễn ra với riêng ở buổi lễ đó mà một số hội thảo, hội nghị lớn trên địa bàn của ông cũng có chủ trương điều động các lực lượng đoàn thể tham gia phục vụ. Ông gọi việc điều động này là nhiệm vụ chính trị. Vụ việc xảy ra cách đây 3 tháng, giờ đây được nêu lên trên báo chí chỉ ít ngày trước ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Một dịp thường niên để tôn vinh các nhà giáo, nên thu hút sự chú ý đông đảo của công luận. Bình luận trên mạng xã hội, nhiều người viết rằng việc điều động các nữ giáo viên trẻ đẹp làm lễ tân, phục vụ quan khách là sự coi thường phụ nữ. Họ xem việc làm này là một sự sỉ nhục cũng như làm tổn thương lòng tự trọng, danh dự và nhân phẩm các cô. Hôm 14 tháng 11, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã nêu ý kiến của ông với báo chí về vụ việc. Ông cho rằng, đây là hành vi chưa đến mức độ nghiêm trọng, nhưng chắc chắn là không phù hợp, phải nghiêm túc, rút kinh nghiệm. Bộ trưởng Nhạ cũng nhận xét rằng, trước hết phải hỏi trách nhiệm của thầy cô, sau mới tính đến người ép buộc. Ông nói, thầy cô phải tự xem xét lại mình, khi thấy không đúng thì phải kiến nghị, chứ mình thực hiện là vi phạm. Nữ nhà giáo Tô Thụy Diễm Quyên, 49 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ với đài VOA về cách bà nhìn nhận vấn đề này.
Những cái chuyện như thế này thì nó không chỉ là xảy ra ở Hồng Lĩnh, mà nó có thể là xảy ra ở những cái nơi khác, nhưng mà người ta không phản ánh lên. Cái lỗi ở đây, theo tôi là từ nhiều phía, vì từ phía các cô giáo, các cô đồng ý là đứng làm lễ tân, nhưng mà còn đi vào phòng karaoke thì các cô có quyền từ chối chứ. Bản thân tôi cũng đã từng có một vài lần cũng được mời đi tương tự như thế, mà tôi từ chối và chẳng ai làm gì tôi hết anh ạ. Mình cũng tùy theo cái vùng miền nữa, và cũng tùy theo cái lãnh đạo của địa phương. Tất cả các thầy cô giáo đều có quyền từ chối, nhưng mà có những người họ sợ rằng là khi họ từ chối thì họ sẽ gặp khó khăn. Tôi cho rằng là nếu mà các cô từ chối không vào karaoke thì lãnh đạo của họ sẽ không có quyền gì cả. Họ có quyền để bắt buộc được.
Một số người có ý kiến tương tự như bà Quyên, họ cho rằng hành xử của các quan chức có thể không phù hợp luật pháp và các giá trị đạo đức. Nhưng nếu các giáo viên không có bản lĩnh và không biết bảo vệ nhân phẩm của mình, thì khó có thể dạy cho học sinh hình thành, phát triển được nhân cách tốt. Ngược lại, nhiều người bất bình về cách lập luận của Bộ trưởng Nhạ mà họ cho là một dạng ngụy biện đổ lỗi cho nạn nhân. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh, một nhà giáo kỳ cựu tại Đại học Ngoại thương Hà Nội, phân tích với VOA rằng các giáo viên thường rất khó khăn mới xin được việc, nên họ không dám phản đối các mệnh lệnh không hợp lý để phải đứng trước rủi ro bị mất việc. Bà Ánh cho rằng, để ngăn chặn những vụ việc tương tự cần phải xây dựng những điều khoản cụ thể trong luật. Bà nói,
chúng ta nên đưa những cái chuyện này vào những cái văn bản mang tính chất pháp lý. Luật giáo dục thì cũng phải quy định rõ ràng về cái việc là các lãnh đạo được làm gì và không được làm gì với nhân viên. Tại vì trong luật thì nó chỉ bảo vệ quyền của người lãnh đạo, ví dụ nó ghi rõ là cán bộ thì phải theo luật chịu điều động của cấp trên. Và như ông ấy tự quy cái này là nhiệm vụ chính trị thì các cô rất là khó có thể từ chối, nhất là khi là những người ông ấy tiếp thì đều là cấp trên cả.
Nhiều người trong công chúng cho rằng vụ việc ở Hồng Lĩnh có thể xem là hành vi hạ nhục các nữ giáo viên một cách có tổ chức và có dấu hiệu phạm tội hình sự. Họ mong muốn Bộ trưởng Giáo dục phải mạnh mẽ bênh vực thay vì đổ lỗi cho các giáo viên. Người thân của hai nhà hoạt động Nguyễn Văn Đức Độ và Lưu Văn Vịnh hôm 14 tháng 11 nói với VOA rằng đại diện công an thành phố Hồ Chí Minh đã xác nhận họ đang tạm giữ hai ông. Trước đó, gia đình của hai nhà hoạt động vì dân chủ này cho hay hai ông bị công an mời làm việc rồi sau đó mất tích từ ngày 6 tháng 11. Hồi tháng 7, ông Vịnh, 47 tuổi, đã tuyên bố thành lập Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự quyết với mục tiêu đòi Đảng Cộng sản Việt Nam trao trả quyền lực cho nhân dân. Ông Độ, 41 tuổi, là một thành viên của Liên minh. Ông Nguyễn Đức Hải, em trai của ông Nguyễn Văn Đức Độ, nói cơ quan an ninh điều tra của Công an thành phố Hồ Chí Minh hôm 11 tháng 11 chỉ trả lời miệng với các gia đình của hai ông Độ và Vịnh rằng họ có tạm giữ hai ông, song không cung cấp văn bản. Riêng về trường hợp ông Độ, ông Hải cho biết thêm.
Họ có cho tôi coi một cái thông báo là tạm giữ người gửi công an quận Tân Phú và công an phường Phú Thành, nơi mà anh Nguyễn Văn Đức Độ đang thuê phòng trọ ở. Thì họ thông báo ở trong đó họ để nội dung là nghi ngờ Nguyễn Văn Đức Độ là có liên quan đến Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự quyết. Thì em hỏi đây là mọi nghi ngờ mà tại sao đã bắt giam anh Độ rồi, thì họ trả lời là đây là tạm giữ.
Theo tìm hiểu của VOA, gia đình của hai nhà hoạt động đã làm việc với các luật sư để làm rõ thông tin về tình trạng họ bị tạm giữ cũng như bảo vệ các lợi ích của họ. Trên mạng xã hội, các nhà hoạt động khác đang hy vọng hai ông sẽ được trả tự do theo luật Việt Nam khi thời gian tạm giữ kết thúc. Trong khi đó, hôm 14 tháng 11, ông Hải nêu ra các khả năng.
Tính tới hôm nay là được 8 ngày, qua ngày hôm sau, ngày mai, tức là ngày 15 tháng 11 năm 2016 là đồng chí ngay là hết là lệnh tạm giữ. Nếu mà họ không thả người là họ phải có cái lệnh tạm giam. Bên luật sư cũng bảo cho em là gọi như qua trong vòng 9 ngày, để ngày hôm sau là ngày mai, để qua thử họ có thả người hay không ạ.
Về thông tin hai nhà hoạt động bị đánh đập, ông Hải nói ông có nghe qua những người khác, song không thể xác nhận chắc chắn thông tin này. Hai ông Vịnh và Độ được biết đến như là những nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam. Song, trước vụ tạm giữ này, hai ông không nổi tiếng đối với công chúng.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp tục phần tin tức thưa quý vị. Trong cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống tân cử của Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc đã gửi lời chúc mừng ông Donald Trump về chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua. Theo tin từ đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, ông Tập Cận Bình và ông Donald Trump ngày hôm nay đã đồng ý sớm gặp nhau để thảo luận về mối quan hệ giữa hai nước. Tuyên bố từ văn phòng của ông Trump ở New York cho biết, trong suốt cuộc gọi, các nhà lãnh đạo đã xác lập một nhận thức rõ ràng về sự tôn trọng lẫn nhau, và Tổng thống đắc cử Trump nói ông tin rằng hai nhà lãnh đạo sẽ tạo ra một trong những mối quan hệ mạnh mẽ nhất cho cả hai nước trong tương lai. Vẫn theo CCTV, ông Tập nói với ông Trump rằng thực tế chứng minh là chỉ có sự hợp tác là lựa chọn đúng đắn cho Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trong suốt chiến dịch tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ vừa qua, ông Trump đã nhiều lần nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các hoạt động thương mại và sự thao túng tiền tệ của Trung Quốc. Ông nói Trung Quốc đã xem Mỹ giống như một kẻ dễ bị lừa phỉnh.
Các nhà phân tích dự đoán ông Trump sẽ hành động cứng rắn và nhanh chóng đối với vấn đề Biển Đông. Anh Vũ ghi nhận ý kiến của một số chuyên gia trong bài tường trình sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi.
Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ Donald Trump không xem vấn đề Biển Đông là vấn đề trọng điểm trong chiến dịch bầu cử, và biện pháp giải quyết các tranh chấp chủ quyền ngày càng gia tăng ở châu Á vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, một số chuyên gia dự đoán rằng ông Trump sẽ thực hiện một ít các hành động quân sự cứng rắn chống lại Bắc Kinh để chứng tỏ lập trường của Hoa Kỳ, và sau đó Hoa Kỳ lui lại để tập trung vào phát huy mối quan hệ thương mại với Trung Quốc. Những chuyên gia theo dõi chính sách về châu Á của Hoa Kỳ dự báo rằng ông Trump sẽ thực hiện một hành động quân sự chống vánh. Ông Sean King, phó chủ tịch cao cấp của Park Strategy, cơ quan tư vấn các vấn đề chính trị có trụ sở ở New York, cho biết rằng có thể Hoa Kỳ sẽ cho một loạt các tàu hải quân tuần tra vào khu vực biển 3 triệu rưỡi km vuông. Đây là khu vực mở cửa cho tất cả các quốc gia lưu thông. Các chuyên gia cho rằng một hành động quân sự sẽ hỗ trợ cho chính sách chống Bắc Kinh của ông Trump như đã nêu trong các bài diễn văn vận động tranh cử, giúp ông bày tỏ thái độ cứng rắn hơn so với Tổng thống đương nhiệm Barack Obama của Đảng Dân Chủ. Một số quan chức trong chiến dịch tranh cử của ông Trump nhận thấy rằng khi Philippines, một nước có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và cũng là một đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ, lại có quan hệ thân mật hơn với Trung Quốc, từ sáo sẽ là một tổn thất cho Hoa Kỳ.
Phó giáo sư về chính sách công Eduardo Araro của Đại học Quốc gia Singapore cho biết, ông Trump sẽ phải phô trương sức mạnh của Hoa Kỳ và phải nói với cử tri rằng ông sẽ giành lại Philippines từ tay Trung Quốc. Do đó ông cần phải cho cử tri biết ông chiến thắng, còn ông Obama đã thất bại. Ông Trump chưa đưa ra chính sách nào về vấn đề Biển Đông. Hoa Kỳ cũng không nằm trong các quốc gia có tranh chấp chủ quyền, nhưng ông Obama đã lên tiếng cảnh báo và đã cho thực hiện tuần tra quân sự định kỳ để ngăn chặn Trung Quốc, một quốc gia có sức mạnh quân sự lớn nhất trong số các nước có tranh chấp. Nhà tỷ phú bất động sản New York cho biết trên trang web vận động tranh cử rằng hành động quân sự cứng rắn hơn của Hoa Kỳ ở Biển Đông sẽ ngăn chặn sự hung hãn của Trung Quốc khi Bắc Kinh tăng cường ảnh hưởng. Ông Trump cũng chỉ trích Trung Quốc đã chiếm các hải đảo đang có tranh chấp và giành chủ quyền các hải đảo khác.
Các nhà phân tích nhận định rằng sau khi chứng tỏ sự hiện diện quân sự ở Biển Đông, chính phủ của ông đương nhiên sẽ giảm bớt hành động quân sự vì lợi ích trong quan hệ thương mại với Trung Quốc. Ông Jonathan Spanler, nhà nghiên cứu Biển Đông ở Đài Loan cho rằng các chi tiết về chính sách châu Á-Thái Bình Dương của ông Trump hiện nay rất ít và nhiều bài phát biểu không chuẩn bị trước của ông không cho thấy rõ chính phủ của ông sẽ thực thi chính sách này như thế nào. Nếu như bà Clinton thắng cử thì chắc chắn bà sẽ tiếp tục ưu tiên khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Đại sứ Mỹ 4 nhiệm kỳ từng tham gia các cuộc đàm phán hạt nhân của Bắc Triều Tiên nói chính quyền sắp tới sẽ ưu tiên duy trì sự ổn định ở châu Á. Thông tin viên Brian Preston và Yumi Kim của đài VOA tường trình rằng một giới chức là nhà ngoại giao dưới thời Tổng thống George W. Bush nói Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump sẽ nhanh chóng và đơn phương thông qua một cuộc tấn công quân sự phủ đầu chống lại Bắc Triều Tiên để tiêu diệt một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có trang bị đầu đạn hạt nhân. Đại sứ Christopher Hill, trưởng đoàn thương thuyết của Mỹ tại các cuộc đàm phán sáu bên về các vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên cách đây một thập kỷ, nói
Bắc Triều Tiên cần hiểu rằng sẽ có một sự chuyển giao mới ở Washington.
Đại sứ Hill hiện là trưởng khoa nghiên cứu quốc tế Joseph Corbell của trường Đại học Denver đã tới Seoul hôm 14 tháng 11 để phát biểu tại một hội nghị của chính phủ Nam Triều Tiên về những kỳ vọng cho hòa bình và thống nhất trên bán đảo Triều Tiên. Nhấn mạnh vào việc Tổng thống đắc cử sẵn sàng hành động chống lại một mối nguy thấy được từ Bắc Triều Tiên, cựu đại sứ Hill đang cố gắng cam đoan với những người bạn ở châu Á rằng Mỹ sẽ tiếp tục sự cam kết của mình với khu vực dưới thời Trump. Nhưng cựu ngoại trưởng Úc Gareth Evans, người cũng tham gia vào hội nghị này, bày tỏ lo lắng khi nghĩ rằng ông Trump sẽ hành động một cách bốc đồng đối với một đối thủ hung hăng nhưng có lý trí và biết rằng một cuộc tấn công hạt nhân chống lại Mỹ là tự sát và ông ta sẽ không cân nhắc tới khả năng có thể làm bùng ra một cuộc xung đột lớn hơn. Ông Evans đặt ra câu hỏi như sau.
Cuộc tấn công phủ đầu sẽ đưa chúng ta tới đâu? Ý tôi là giả dụ Bắc Hàn có vũ khí hạt nhân và có khả năng bắn tên lửa thì Mỹ và những nước khác sẽ thực sự bị lâm nguy. Nhưng lý do gì khiến Bắc Triều Tiên sử dụng tên lửa trong tình huống như vậy?
Bắc Triều Tiên đã đẩy mạnh chương trình phát triển hạt nhân trong năm nay bằng cách tiến hành hai cuộc thử nghiệm hạt nhân và nhiều vụ phóng tên lửa. Các chuyên gia cho rằng trong vòng 5 năm tới, Bình Nhưỡng sẽ phát triển khả năng phóng một tên lửa xuyên lục địa tầm xa có trang bị đầu đạn hạt nhân thu nhỏ. Chiến thắng bất ngờ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ của tỷ phú Donald Trump đã dấy lên sự quan tâm và lo lắng trên khắp châu Á rằng Tổng thống mới sẽ thay đổi hoàn toàn chính sách đã được thiết lập từ lâu của Mỹ đối với Bắc Triều Tiên một cách táo bạo. Khi còn là ứng cử viên Tổng thống, ông Trump đã đe dọa rút quân khỏi các nước đồng minh và thay vào đó cho phép họ có vũ khí hạt nhân nếu họ không đồng ý gánh chịu thêm chi phí để quân đội Mỹ trú đóng ở nước họ. Có hơn 28.000 binh lính Mỹ ở Nam Triều Tiên và gần 50.000 ở Nhật Bản. Cựu Ngoại trưởng Úc Gareth Evans nói ông Trump đã truyền đi mối nghi ngờ về cam kết của Mỹ trong việc duy trì an ninh khu vực bằng cách gửi đi những tín hiệu rằng ông ta sẽ có các biện pháp mạnh tay để đối đầu với Trung Quốc trong vấn đề thương mại, trong khi cũng tỏ ý cho thấy rằng ông ta có thể rút khỏi những vướng mắc ở nước ngoài. Ông Evans nói,
No one knows which way Trump will jump. on these issues, including no doubt Donald Trump.
Không ai biết được Trump sẽ nhảy vào những vấn đề này như thế nào, bao gồm cả bản thân ông ta, bởi vì rõ ràng là ông ta chưa bao giờ nghiên cứu hay suy nghĩ kỹ về bất cứ vấn đề nào trong đó.
Cựu đại sứ Mỹ Christopher Hill nói các cố vấn ôn hòa về chính sách ngoại giao của Đảng Cộng Hòa đối với nhóm chuyển giao an ninh quốc gia của ông Trump, như ông Mike Rogers, một cựu nghị sĩ của Michigan và chủ tịch Ủy ban Tình báo của Thượng viện, đang ưu tiên sự duy trì ổn định với chính sách về Bắc Triều Tiên trong chính quyền sắp tới. Trong cuộc tranh luận bầu cử tổng thống cuối cùng vào tháng 10 vừa qua, ông Trump đã phủ nhận rằng ông từng ủng hộ việc để cho các nước đồng minh có vũ khí hạt nhân riêng cho mình, trái với những phát ngôn của ông trước đó trong năm. Sau cuộc bầu cử, Tổng thống đắc cử đã cam kết bảo vệ khu vực này trong những cuộc gọi điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Theo cựu đại sứ Hill, những hành động hậu bầu cử của ông Trump phản ánh giá trị đang tăng cao của sự hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Á và tầm quan trọng của liên kết đồng minh mạnh mẽ với Nhật Bản và Hàn Quốc để chống lại cả mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên và từ sức mạnh quân sự đang tăng lên của Trung Quốc. Ông Hill nói,
"But I have no doubt that the US administration, the Trump administration,
tôi không nghi ngờ gì rằng với chính quyền của ông Trump, chúng ta sẽ có thể tiếp tục một trong những mối quan hệ tốt nhất của chúng ta trên thế giới."
Ông Hill cũng đã lên tiếng phản đối việc Mỹ muốn có các cuộc đàm phán, sự nhượng bộ và cam kết không điều kiện với Bắc Triều Tiên cho tới khi ông Kim Jong-un tuân thủ những thỏa thuận trước đây về việc ngưng chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, ông Hill thừa nhận rằng dưới thời Tổng thống đắc cử Trump, quan hệ thương mại với Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng và duy trì sự hợp tác quốc tế trong việc chế tài về Bắc Triều Tiên có thể trở nên khó khăn hơn. Kể từ lúc thắng cử Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã dịu giọng hơn trong các bài phát biểu, khiến có những câu hỏi đặt ra là liệu ông sẽ giữ những lời hứa đưa ra khi tranh cử hay không. Ông Trump cũng ca ngợi bà Hillary Clinton, phu nhân của bà là cựu Tổng thống Bill Clinton và Tổng thống Barack Obama. Tổng thống tân cử Trump đã trả lời một số câu hỏi trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CBS được phát sóng hôm Chủ nhật. Thông tin viên Zlatisa Hope của đài VOA có bài tường trình do anh Vũ trình bày chi tiết sau đây.
Chiến thắng ngoài dự đoán của ông Trump đã dẫn đến nhiều cuộc biểu tình phản đối tại các thành phố lớn của Mỹ và sẽ có thêm nhiều cuộc biểu tình nữa đang được dự trù sẽ diễn ra vào dịp lễ nhậm chức của ông vào ngày 20 tháng Giêng. Bà Kathleen Dunleavy, một người biểu tình chống ông Trump ở thành phố Los Angeles.
What I think a protest like this can do is send a message to others in the country who are upset with this.
Theo tôi, điều mà một cuộc biểu tình như thế này có thể làm được là gửi một thông điệp đến cho những người khác cũng bất mãn với Tổng thống tân cử và cả thế giới rằng người Mỹ không ủng hộ nghị trình phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính.
Ông Trump đã nhanh chóng chỉ ra rằng các cựu đối thủ chính trị của ông đã bày tỏ ủng hộ ông. Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình truyền hình mang tên 60 phút của đài CBS, ông Trump ca ngợi nhà Clinton là một gia đình có tài và là những người mà ông có thể sẽ tham vấn ý kiến. Ông cũng tái xác nhận ý định của ông muốn xây tường thành dọc biên giới với Mexico, nhưng ông thừa nhận rằng tại một số khu vực nhất định, tường thành đó sẽ chỉ là hàng rào.
Nhưng ở một số khu vực, tường thành sẽ kiên cố hơn. Tôi am tường về lĩnh vực này, cái đó gọi là xây dựng.
Các đại biểu thuộc Đảng Cộng Hòa trong Quốc hội nói rõ rằng họ không hợp sức để trục xuất khoảng 11 triệu di dân bất hợp pháp, như ông Trump đã hứa sẽ làm khi tranh cử. Trong cuộc phỏng vấn trên với CBS, ông vẫn quả quyết sẽ trục xuất một số di dân bất hợp pháp đó.
Việc chúng tôi sẽ làm là tống xuất những tên tội phạm, những kẻ có tiền án hình sự, các băng đảng và bọn buôn lậu ma túy. Những kẻ tội phạm đó rất nhiều, có thể đến 2 triệu, thậm chí là 3 triệu tên. Chúng tôi sẽ tống xuất hoặc bắt giam bọn chúng, nhưng chúng tôi sẽ tống bọn chúng ra khỏi nước. Bọn chúng ở đây bất hợp pháp. Sau khi biên giới được bảo đảm, sau khi mọi thứ ổn định lại, chúng tôi sẽ quyết định về những người mà quý vị đang nói ở đây. Họ là những người ở đây bất hợp pháp.
Cựu ứng cử viên tổng thống, thượng nghị sĩ Bernie Sanders nói rằng đảng Dân Chủ sẽ phải bắt đầu một phong trào thay đổi tận gốc để tranh đấu cho lẽ phải.
Không có lý lẽ nào chấp nhận được cho việc tại sao chúng ta phải chấp nhận giá thuốc theo tòa bác sĩ cao nhất thế giới. không có lý lẽ nào chấp nhận được cho việc tại sao Mỹ là nước tiên tiến duy nhất trên hành tinh không có hệ thống chăm sóc sức khỏe cho toàn dân.
Ông Trump nói rằng ông sẽ thay đổi chương trình chăm sóc sức khỏe do Tổng thống Obama đề xướng và cùng lúc sẽ thay đổi bằng một chương trình khác có giữ lại một số điều khoản của chương trình Obamacare.
Tiếp tục tin liên quan đến Tổng thống đắc cử Trump, thưa quý vị. Tổng thống mới đắc cử Donald Trump ngày hôm qua đã chọn Chủ tịch Ủy ban Đảng Cộng hòa Reince Priebus, một người trong cuộc am hiểu chính giới Washington và là người được giới cầm quyền chính thống Cộng hòa tin tưởng, làm chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, một vị trí có tầm ảnh hưởng lớn. Việc lựa chọn ông Priebus, một đồng minh trung thành trong chiến dịch tranh cử của ông Trump và là người có mối quan hệ gần gũi với Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Paul Ryan, là tín hiệu cho thấy ông Trump sẵn sàng làm việc với ông Ryan và Quốc hội do Đảng Cộng hòa kiểm soát, đề nghị trình thông qua nghị trình của ông Ryan. Một nhân vật hàng đầu khác cũng được nhắm tới chức vụ này là Stephen Bannon, chủ tịch ban vận động tranh cử của ông Trump và là cựu lãnh đạo của website tin tức bảo thủ Breitbart News. Ông Trump bổ nhiệm ông Bannon làm chiến lược gia, trưởng và cố vấn cao cấp của mình. Ông Trump sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 và sẽ kế nhiệm Tổng thống Đảng Dân Chủ Barack Obama vẫn đang xúc tiến công tác chuyển tiếp của ông vào Tòa Bạch Ốc kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm thứ Ba trước ứng cử viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton. Ông cũng đang cân nhắc chọn lựa những ứng viên cho những vị trí cao cấp trong chính quyền của ông. Vị trí chánh văn phòng phục vụ như là người gác cổng và là người định ra nghị trình cho Tổng thống. Đây thường là một trong những lựa chọn đầu tiên quan trọng nhất cho Tổng thống mới. Những người biểu tình chống Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tuần hành trong ngày thứ năm liên tiếp vào ngày hôm qua và họ được tiếp thêm sức lực trước loan báo của ông Trump nói rằng ông sẽ trục xuất tới 3 triệu người nhập cư không có giấy tờ ra khỏi nước Mỹ và có lẽ còn nhiều hơn trong tương lai. Một người biểu tình ở thành phố New York nói với đài CNN rằng họ cứ ở lại đây và chúng tôi đoàn kết đứng bên cạnh họ. Người ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra và họ đang rất sợ hãi. Những người khác xuống đường một lần nữa hôm Chủ nhật ở những thành phố khác như Los Angeles, San Francisco và Philadelphia. Một nhóm đang lên kế hoạch cho cuộc tuần hành triệu phụ nữ ở thủ đô Washington vào ngày 21 tháng 1, một ngày sau khi ông Trump nhậm chức. Những phát biểu của ông về phụ nữ trong chiến dịch tranh cử, cùng với những lời cáo buộc từ một số người phụ nữ nói rằng ông đã sàm sỡ họ, là những vấn đề khiến người biểu tình tức giận. Nhiều người cũng lên án những phát biểu của ông nhắm vào người Hồi giáo, và họ lo sợ ông sẽ xé bỏ những quy định về bảo vệ môi trường và bổ nhiệm những thẩm phán tòa án tối cao mà sẽ lật ngược những luật bảo vệ người đồng tính và quyền phá thai. Nhiều người biểu tình nói rằng họ sẽ tiếp tục tuần hành cho tới tận ngày lễ nhậm chức của ông Trump. Cựu ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Hillary Clinton đã nói rằng ông Trump xứng đáng được mọi người đối xử bằng sự sẵn lòng lắng nghe. Rudy Giuliani, cựu thủ trưởng New York và một phụ tá thân cận của ông Trump, ngày hôm qua đã kêu gọi bà Clinton nói chuyện với những người biểu tình và nói rằng họ đang phóng đại nỗi sợ hãi của họ về ông Trump. Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg của mạng xã hội Facebook một lần nữa bác bỏ ý tưởng cho rằng mạng xã hội này đã ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Hôm thứ Bảy, ông chủ của Facebook nói vô cùng khó khăn để các tin tức lừa đảo có thể làm thay đổi kết quả bầu cử. Bị dính vào một chuỗi những tranh cãi về nội dung trong những tháng gần đây, Facebook đã phải khẳng định rằng mình là một công ty công nghệ, không phải là một công ty truyền thông. Nhưng mạng xã hội này đã bị soi sau chiến thắng bất ngờ của ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump vào hôm thứ Ba. Những người chỉ trích cáo buộc trang mạng xã hội đã giúp lan truyền những lời dối trá thông qua các mẫu tin tức giả và lừa đảo. Ông Zuckerberg đã quyết liệt bảo vệ trang mạng trước những lời chỉ trích trên. Tại cuộc họp hôm thứ Năm, ông Zuckerberg nói ý tưởng cho rằng Facebook tác động lên cuộc bầu cử là điên rồ. Ông chủ Facebook nhắc lại rằng lập trường đã đăng tải lên vào hôm thứ Bảy rằng công ty Facebook sẽ cố gắng hơn nữa để ngăn chặn tin giả. Zuckerberg nói những tin tức lừa đảo như vậy chỉ là một phần rất nhỏ trong nội dung được chia sẻ trên Facebook và bởi vì chúng không bị giới hạn bởi quan điểm đảng phái hay chính trị nên nhiều phần chắc chúng có thể làm, chúng không thay đổi làm kết quả của cuộc bầu cử. Tuy nhiên, tuyên bố của Facebook cho biết trang mạng xã hội này đã ra mắt chức năng cho phép người dùng mắt thông báo về các tin tức lừa đảo và tin giả. Facebook đã phải đối mặt với một số tranh cãi về nội dung trong năm nay, bao gồm cả những phản đối quốc tế sau khi loại bỏ bức ảnh em bé Napan, một biểu tượng chiến tranh Việt Nam vì lý do ảnh khỏa thân. Facebook sau đó đã phải bỏ quyết định này đi. Những vấn đề gay góc nhất về nội dung được quyết định bởi một nhóm các giám đốc điều hành hàng đầu tại Facebook. Những câu hỏi về chính sách nội dung càng trở nên nổi bật trong những ngày căng thẳng sau bầu cử. Kết quả bầu cử cũng đã dẫn tới các cuộc biểu tình chống lại ông Trump và các chính sách đề xuất của ông ở các thành phố lớn của Hoa Kỳ. Một kẻ đánh bom tự sát đã giết chết 6 người và làm bị thương 6 người khác ở gần thành phố Karbala, phía nam của Iraq vào ngày hôm nay. Bộ Nội vụ nước này cho biết các lực lượng an ninh đã giết chết 5 kẻ tấn công và kẻ đánh bom tự sát đã tự nổ tung mình bên trong một ngôi nhà sau khi bị bao vây. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm ngay lập tức về vụ tấn công xảy ra ở Al-Tamer, cách Karbala khoảng 50 cây số. Thành phố này là nơi có một ngôi đền rất quan trọng của người Shia, những người bị nhóm nhà nước Hồi giáo coi là kẻ dị giáo. Nhóm này đã nhận trách nhiệm về nhiều vụ tấn công tương tự. Vụ đánh bom xảy ra khi người Shia chuẩn bị đánh dấu lễ Arba'in, kết thúc thời gian để tang 40 ngày kỷ niệm cái chết của cháu trai nhà tiên tri Muhammad Imam Hussein vào thế kỷ thứ 7.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi.
Kính thưa quý thính giả, cũng như hầu hết các nước trên thế giới, Australia đã bàng hoàng sửng sốt trước chiến thắng bất ngờ của tỷ phú Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi giữa tuần trước. Ngày thứ Ba 8 tháng 11 theo giờ địa phương tại Mỹ, tức là ngày thứ Tư 9 tháng 11 theo giờ mùa hè Đông Bộ Úc Châu, trong khi cử tri Hoa Kỳ lần lượt từ những tiểu bang miền Đông sang các tiểu bang miền Tây sử dụng quyền công dân 4 năm một lần để chọn mặt gửi vàng giữa hai ứng cử viên trong cuộc chạy đua vào Tòa Nhà Trắng là bà Hillary Clinton của đảng Dân Chủ và ông Donald Trump thuộc đảng Cộng Hòa, thì tại Canberra, Quốc hội Liên bang Úc vẫn có sinh hoạt chính trị thường lệ và tại các trung tâm tài chánh thị trường chứng khoán Australia đang lên trong niềm tin cựu Ngoại trưởng Mỹ làm nên lịch sử và trở thành Tổng thống phụ nữ đầu tiên của Hoa Kỳ. Nữ Ngoại trưởng Úc bà Julie Bishop cũng đã tuyên bố như vậy, phản ánh sự chờ đợi của chính giới và công luận Úc Châu. Thế nhưng, Ngoại trưởng Úc cũng đã cẩn thận nói thêm là Australia sẵn sàng làm việc với bất cứ ai cư ngụ tại Tòa Bạch Ốc ở Washington DC để duy trì quan hệ đồng minh chặt chẽ đã được xây dựng giữa hai nước từ sau Thế chiến thứ hai đến nay. Trong suốt thời gian vận động tranh cử tại Mỹ, lãnh tụ đảng lao động Úc ở thế đối lập, ông Bill Shorten, nhiều dân biểu và nghị sĩ đảng lao động và ít nhất là hai bộ trưởng trong chính phủ bảo thủ Liên đảng Tự do Quốc gia đã chỉ trích nặng nề ông Donald Trump về những phát biểu và đề nghị chính sách có tính cách kỳ thị chủng tộc, kỳ thị tôn giáo, chống đối di dân, miệt thị người Mỹ da đen và xúc phạm phụ nữ. Chính sách bảo hộ thị trường để gọi là lấy lại công ăn việc làm cho người Mỹ bị coi là mỹ dân, thoái hóa đối với tiến trình tự do mậu dịch đã làm giới kinh tế tài chánh lo âu và sự việc ông Donald Trump có vẻ thân thiện với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin mà giới tình báo Mỹ cáo buộc là có âm mưu can thiệp vào chính trị nội bộ Hoa Kỳ đã dấy lên sự ngờ vực sâu xa trong giới chuyên gia an ninh quốc phòng, kể cả phó lãnh tụ đảng lao động Úc, nữ dân biểu Tanya Plibersek. Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull tuy không chỉ trích cá nhân ông Donald Trump như lãnh tụ đối lập Úc Bill Shorten, nhưng cũng đã lên tiếng phản bác những phát biểu kỳ thị nói trên của ứng cử viên đảng Cộng Hòa. Nhưng vào giữa trưa ngày thứ Tư 9 tháng 11 tại Australia, khi cuộc kiểm phiếu bắt đầu ở Mỹ cho thấy ông Donald Trump dẫn đầu bà Hillary Clinton, thì sinh hoạt nghị trường bên trong Quốc hội Liên bang bắt đầu thay đổi và bên ngoài, thị trường chứng khoán Úc bắt đầu rớt giá với tốc độ tiêu cực thảm hại và có lúc giảm mất trừ 4%. Diễn đàn Hạ viện là nơi chính phủ và đối lập đấu đá nhau hàng ngày qua sinh hoạt gọi là chất vấn nghị trường, bỗng nhiên im lặng. Ngoại trưởng Julie Bishop và Thủ tướng Malcolm Turnbull dành thì giờ dán mắt vào phương tiện truyền thông hiện đại iPhone để cập nhật diễn tiến kết quả bầu cử tại Mỹ. Khi phiếu cử tri đoàn mà bà Hillary Clinton nhận được không thể bắt kịp ông Donald Trump là lúc mà văn phòng thủ tướng và văn phòng lãnh tụ đối lập họp khẩn để bàn thảo phản ứng thích hợp đối với sự thay đổi chính trị lớn lao tại Mỹ. Dự thảo một phản ứng thích hợp dễ dàng cho chính phủ hơn là cho đảng đối lập, vì Thủ tướng Malcolm Turnbull và Ngoại trưởng Julie Bishop chưa bao giờ chỉ trích cá nhân ông Donald Trump và không công khai ủng hộ bà Hillary Clinton. Trái lại, ông Bill Shorten đã từng gọi ông Donald Trump là sủa điên rồ và công khai ủng hộ ứng cử viên đảng Dân Chủ. Tuy vậy, lãnh tụ đảng Lao động Úc quyết định không xin lỗi vì ở vị thế đối lập, ít ai quan tâm đến phát biểu của ông. Khó khăn của ông Bill Shorten với chính phủ Donald Trump nếu có sẽ xảy ra nếu ông trở thành Thủ tướng Úc vào năm 2019 khi Australia có bầu cử quốc hội. Thủ tướng Malcolm Turnbull lập tức phổ biến lời chúc mừng và bày tỏ hy vọng có cơ hội sớm để tiếp xúc thảo luận với Tổng thống đắc cử. Nguồn máy ngoại giao của Australia hoạt động gia tốc để việc này có thể xảy ra và trong thực tế đã xảy ra khi ông Malcolm Turnbull trở thành một trong nhóm lãnh tụ nước ngoài đầu tiên nhận được điện thoại của ông Donald Trump với tư cách Tổng thống đắc cử. Tại châu Á, có lẽ chỉ có Thủ tướng Nhật Bản và Thủ tướng Australia có được cơ hội này trong vòng 48 tiếng đồng hồ sau kết quả bầu cử. Tuy chưa được mời thăm viếng Hoa Kỳ như trường hợp Thủ tướng Theresa May của Vương quốc Anh hay gặp riêng ông Donald Trump tại New York trong vài ngày sắp tới, trên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại Peru như Thủ tướng Shinzo Abe, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull mô tả cuộc thảo luận 15 phút với ông Donald Trump là nồng ấm và thẳng thắn. Khác với thông lệ, nội dung các cuộc thảo luận giữa Tổng thống đắc cử và lãnh tụ nước ngoài, kể cả Thủ tướng Malcolm Turnbull, đều không được văn phòng ông Donald Trump phổ biến. Về phần mình, Thủ tướng Úc cho biết là ông đã thảo luận và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiện diện liên tục của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương về mặt an ninh và phát triển kinh tế, kể cả Hiệp định Đối tác TPP mà ông Donald Trump dự định sẽ hủy bỏ, và quan hệ song phương hợp tác quốc phòng giữa hai quốc gia đồng minh. Thông điệp mà ông Malcolm Turnbull chuyển đạt đến ông Donald Trump là Hoa Kỳ không thể có đồng minh nào mạnh mẽ hơn là Australia, và lời trấn an mà Thủ tướng Úc muốn công chúng Australia tiếp nhận là Tổng thống Donald Trump từng là một nhà kinh doanh trước khi bước chân vào chính trường nên rất thực tế và có thể sẵn sàng làm deal maker, đạt thỏa hiệp cùng có lợi. Đây là điểm chung mà ông Malcolm Turnbull đã nhấn mạnh vì chính ông cũng là thương gia thành công trước khi bước chân vào chính trường Úc Châu. Ít khi mà lãnh tụ của thế giới tự do như Tổng thống tân cử Hoa Kỳ lại được nhiều lãnh tụ quốc gia đồng minh hoặc thân hữu thúc giục hoặc hy vọng sẽ thất hứa với cử tri Mỹ. Đó là điều mà Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã công khai bày tỏ và lãnh tụ các nước, kể cả Thủ tướng Úc, mong muốn xảy ra. Thực vậy, Ủy ban chuyển đạt quyền lực do Phó Tổng thống đắc cử cầm đầu và gồm 3 thành viên thuộc gia đình ông Donald Trump cũng đã bắt đầu nói lại hoặc giải thích lại những phát biểu cực đoan của ứng cử viên Donald Trump trong thời gian tranh cử. Một thí dụ cụ thể là nếu chính quyền Donald Trump thi hành lời đe dọa về cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh, thì nạn nhân sẽ là Australia, vì Trung Quốc là khách hàng số 1 mua khoảng 1/3 tất cả hàng xuất khẩu của Úc Châu. Trong giai đoạn chuyển tiếp, công luận Úc Châu vẫn cảm thấy bất an vì chính sách mà Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ áp dụng trong 100 ngày đầu tiên, tạo nhiều bất định trên thế giới về mặt an ninh quốc phòng, quan hệ với Liên bang Nga và vấn đề NATO với Trung Quốc và cuộc tranh chấp tại Biển Đông và tình hình tại Bắc Á. Ngay cả một thỏa hiệp giữa Washington và Canberra vừa được Ngoại trưởng Mỹ John Kerry xác nhận và được Thủ tướng Malcolm Turnbull loan báo ngày hôm qua, Chủ nhật 13 tháng 11, cũng bao gồm một yếu tố bất định, đó là chính sách chống di dân và người tị nạn Hồi giáo của ông Donald Trump. Thỏa hiệp này đã được thảo luận giữa Úc và Mỹ tiếp theo sau hội nghị thượng đỉnh về người tị nạn do Tổng thống Obama triệu tập hồi tháng 9 vừa qua bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Thỏa hiệp được dự trù loan báo với hy vọng bà Hillary Clinton thắng cử và tiếp tục chính sách của Tổng thống tiền nhiệm, nhưng nay hoàn cảnh đã đổi khác. Theo thỏa hiệp chỉ được áp dụng một lần duy nhất, Hoa Kỳ đồng ý định cư một số thường nhân tạm trú mà phần lớn là từ vùng Trung Đông được xét là người tị nạn và hiện bị giam giữ vô hạn định trong các trại di trú do Australia quản trị tại đảo quốc Nauru và đảo Manus của nước Papua New Guinea. Nhưng cả Washington lẫn Canberra đều không cho biết nhân số, thời điểm thi hành và tổn phí. Việc gì sẽ xảy ra nếu thỏa hiệp không được hoàn tất trước ngày 20 tháng Giêng 2017 khi Tổng thống Obama mãn nhiệm? Ngoài những yếu tố bất định trên bàn cờ thế giới và khu vực, chính phủ và đối lập Úc Châu còn quan ngại sâu xa về hiện tượng đảng phái cực hữu, theo đuổi lập trường xã hội và kinh tế Mỹ dân như kỳ thị chủng tộc và bế quan tỏa cảng có thể lan rộng tại Australia do ảnh hưởng của việc ông Donald Trump thắng cử tại Mỹ và Vương quốc Anh rời khỏi Liên Âu. Ngay khi ông Donald Trump đắc cử, đảng cực hữu One Nation tại Úc đã công khai ăn mừng và tiên đoán sẽ mở rộng ảnh hưởng chính trị tại địa phương. Quý khán giả vừa theo dõi tường trình của Ngọc Hân từ Sydney, Australia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học ngữ pháp tiếng Anh thông dụng qua phần diễn giải của Hoàng Long.
Chào mừng các bạn đến với chương trình ngữ pháp tiếng Anh thông dụng. Chương trình này sẽ giúp các bạn hiểu rõ những điểm ngữ pháp quan trọng của tiếng Anh thông qua những ngữ cảnh và tình huống khác nhau, với hy vọng các bạn sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ này chuẩn xác hơn khi nói và viết. Hôm nay, Hoàng Long sẽ bàn về hai cấu trúc will và be going to. Will và be going to đều được dùng để nói về tương lai, nhưng có một sự khác biệt căn bản giữa hai cấu trúc này khi chúng được dùng trong những ngữ cảnh khác nhau. Will, đánh vần là W-I-L-L. Khi bạn dùng will, bạn đưa ra một quyết định tức thời, không có sự sắp xếp trước, hoặc là bạn biểu hiện sự mong muốn hay sẵn lòng làm việc gì đó. Mời bạn theo dõi tình huống đối thoại sau đây.
Hey Seth, do you want to get together for dinner after work?
Sure, where?
How about Paolo's restaurant? I hear they have a really good soup.
Sounds good. I'll meet you there around 7.
All right, see you there.
Trong tình huống vừa rồi, Alicia rủ Seth đi ăn tối sau giờ làm việc và Alicia gợi ý ăn ở nhà hàng Paolo's vì ở đó có món súp rất ngon. Seth đồng ý và hẹn gặp Alicia tại đó vào khoảng 7 giờ tối. Seth nói,
I will meet you there around 7.
Seth dùng will vì anh ấy đưa ra một quyết định ngay tức thì. Anh ấy không định đi ăn tối ở nhà hàng cho tới khi được Alicia rủ. Và anh ấy sẽ gặp Alicia vào khoảng 7 giờ tối. Chúng ta cùng nghe lại tình huống đối thoại.
Hey Seth, do you want to get together for dinner after work?
Sure, where?
How about Paolo's restaurant? I hear they have a really good soup.
Sounds good. I'll meet you there around 7.
All right, see you there.
Paolo's là một nhà hàng Ý cách không xa nơi làm việc của Seth và Alicia. Nơi này luôn đông khách vào những buổi tối cuối tuần. Seth dường như rất thích đồ ăn ở đây. Các bạn theo dõi thêm một tình huống đối thoại nữa.
This soup is good.
I know.
Uh-oh, I spilled it on my shirt.
I'll get the waiter to bring a damp cloth for you.
Thanks.
Tại nhà hàng, Seth sơ ý làm đổ súp lên áo sơ mi. Alicia bảo cô ấy sẽ nhờ người hầu bàn đem một cái khăn ướt tới cho Seth. Alicia nói,
I will get the waiter to bring a damp cloth for you.
Alicia dùng will để cho thấy cô ấy sẵn lòng giúp đỡ Seth. Cô ấy sẽ nhờ người hầu bàn mang một cái khăn ướt tới cho anh ấy. Hãy cùng nghe lại tình huống đối thoại.
This soup is good.
I know.
Uh-oh, I spilled it on my shirt.
I'll get the waiter to bring a damp cloth for you.
Thanks.
Đó là hai tình huống mà trong đó chúng ta dùng will để nói về tương lai. Thế còn be going to thì sao? Chúng ta dùng cấu trúc này để nói về một hành động hay sự kiện trong tương lai mà đã được hoạch định hay quyết định trong quá khứ. Hãy cùng lắng nghe tình huống đối thoại sau đây.
You know what? I'm going to buy a new car.
Why? Did your car break down again?
Yeah, and I just had it repaired 2 weeks ago.
Maybe it's time for you to get a new one.
Xe hơi của Seth bị hỏng, và đó không phải là lần đầu tiên. Anh ấy đã đem nó đi sửa rồi, thế nhưng 2 tuần sau nó lại bị hỏng tiếp. Anh ấy nói,
I'm going to buy a new car.
Seth dùng cấu trúc be going to để nói rằng anh ấy sẽ mua một chiếc xe hơi mới. Ngữ cảnh cho chúng ta biết Seth không đưa ra quyết định này ngay lập tức. Anh ấy có ý định mua xe mới từ trước khi cuộc đối thoại diễn ra vì xe của anh ấy đã bị hỏng, được sửa chữa và lại hỏng tiếp. Chúng ta cùng nghe lại tình huống đối thoại.
You know what? I'm going to buy a new car.
Why? Did your car break down again?
Yeah, and I just had it repaired 2 weeks ago.
Maybe it's time for you to get a new one.
Có một ngữ cảnh mà trong đó bạn có thể dùng will hay be going to để nói về tương lai mà gần như không có sự khác biệt về nghĩa. Đó là khi bạn đưa ra một dự đoán về điều gì đó mà bạn nghĩ là sẽ xảy ra trong tương lai. Hãy nghe ví dụ sau đây.
One day I will be famous and move to Hollywood. One day I'm going to be famous and move to Hollywood.
Hai câu này có nghĩa là một ngày kia tôi sẽ nổi tiếng và dọn đến Hollywood. Trong ngữ cảnh này, người nói đưa ra một dự đoán dựa trên ý kiến cá nhân về điều sẽ xảy ra trong tương lai. Cả will lẫn be going to đều có thể được dùng mà không có sự khác biệt về nghĩa. Tuy nhiên, nếu bạn dự đoán một điều gì đó dựa trên những gì đang diễn ra trong hiện tại, vào thời điểm bạn nói, thì trong tình huống đó, bạn sử dụng be going to. Ví dụ,
look at those black clouds. It's going to rain.
Hãy nhìn những đám mây đen kia kìa. Trời sắp mưa. Vì sao không dùng will mà lại dùng be going to trong tình huống này? Rõ ràng, người nói đưa ra một dự đoán về tương lai. Trời sắp mưa. Vì sao biết là trời sắp mưa? Bởi vì có những đám mây đen. Những đám mây đen chính là thứ mà người nói đang nhìn thấy, và vì vậy, anh ta dự đoán trời sắp mưa. Trong văn nói kém trang trọng, going to thường được rút gọn thành gonna. Đánh vần là G-O-N-N-A. Ví dụ, she's not gonna talk to you. Bà ta sẽ không nói chuyện với cậu đâu. Như vậy, hôm nay chúng ta đã tìm hiểu cách dùng will và be going to để nói về tương lai. Chúng ta dùng will khi chúng ta đưa ra một quyết định tức thời, không có sự sắp xếp trước, hoặc khi chúng ta biểu hiện sự mong muốn, sẵn lòng làm việc gì đó. Chúng ta dùng be going to khi chúng ta nói về một kế hoạch đã định trước và sẽ được thực hiện. Will và be going to đều có thể được dùng để đưa ra một dự đoán trong tương lai. Nhưng khi dự đoán một điều gì đó dựa trên những gì đang diễn ra trong hiện tại, chúng ta dùng be going to. Hoàng Long hy vọng các bạn đã hiểu rõ hai cấu trúc này qua bài học hôm nay. What are you going to do tomorrow? Ngày mai các bạn sẽ làm gì? Ngày mai Hoàng Long sẽ xem phim Inferno của Tom Hanks. I'm going to watch Tom Hanks Inferno. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ sau.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Báo cáo mới nhất của một ban điều tra độc lập gồm các chuyên gia khẳng định rằng chế độ của ông Assad chịu trách nhiệm về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học thứ ba vào người dân Syria. Trong báo cáo tháng 10 năm 2016, Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học Cơ chế Điều tra Chung Liên Hợp Quốc, gọi tắt là JIM, kết luận rằng lực lượng vũ trang Ả Rập Syria đã sử dụng vũ khí chlor ở thị trấn Qenas vào năm 2015. Phát hiện mới nhất này tiếp nối một báo cáo hồi tháng 8 năm 2016, trong đó JIM kết luận rằng lực lượng vũ trang Ả Rập Syria sử dụng máy bay trực thăng để thả bom thùng chứa khí chlor vào dân thường ở Samin vào năm 2015 và đã tấn công thị trấn Tamenes theo cách tương tự vào năm 2014. Báo cáo đó phát hiện thêm là DAS hay IS đã sử dụng khí mù tạt trong một cuộc tấn công vào năm 2015 ở Maria. Ban lãnh đạo của JIM khẳng định họ tin rằng việc buộc những người sử dụng hoặc có ý định sử dụng hóa chất làm vũ khí phải chịu trách nhiệm về hành vi của họ là điều tuyệt đối quan trọng. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Turner ghi nhận rằng cuộc điều tra của JIM chứng thực những điều chúng ta đã biết đến trong nhiều năm qua. Chế độ Assad đã sử dụng vũ khí hóa học chống lại người dân một cách có hệ thống và lặp đi lặp lại. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Ned Price lên án bằng ngôn từ mạnh nhất có thể được về sự thách thức của chế độ Assad đối với chuẩn mực toàn cầu lâu năm chống lại việc sử dụng vũ khí hóa học. Ông nói, Hoa Kỳ tiếp tục làm việc với các đối tác quốc tế để cưỡng hành trách nhiệm giải trình thông qua cơ chế ngoại giao thích hợp, bao gồm cả thông qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học. Ngày 31 tháng 10, thông qua nghị quyết 2314, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí gia hạn sứ mệnh của cơ quan điều tra chung cho đến ngày 18 tháng 11 năm 2016 để cho phép có thêm thời gian để Hội đồng Bảo an đạt được thỏa thuận gia hạn JIM thêm một năm. Việc gia hạn này sẽ cho phép JIM tiếp tục điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria đã bị ghi chép lại. Phó đại diện thường trực của Mỹ tại Liên Hợp Quốc Michelle Sisson hoan nghênh việc thông qua nghị quyết 2314 của Hội đồng Bảo an lưu ý rằng Hội đồng Bảo an phải lên án và buộc bất cứ ai tham gia các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học phải chịu trách nhiệm. Và JIM là công cụ quan trọng để giúp chúng ta làm điều đó. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Price phát biểu, chúng ta phải phát đi tín hiệu mạnh mẽ rằng việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt sẽ không được cộng đồng quốc tế dung thứ.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Khánh An sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Một nhà lập pháp đối lập Malaysia đã bị tuyên án 18 tháng tù vì làm rò rỉ tài liệu mật về quỹ nhà nước 1MDB gây tranh cãi. Ông Rafizi Ramli, một nghị sĩ đối lập nổi tiếng, đã bị kết tội vi phạm luật bí mật chính quyền bằng cách sở hữu và tiết lộ một phần báo cáo kiểm toán chính phủ đối với quỹ 1MDB đang ngập nợ. Quỹ này do Thủ tướng Najib Razak thành lập. Ông Phil Robertson, phó giám đốc của khu vực châu Á của Human Rights Watch, kêu gọi lập tức chống lại việc kết án ông Rafizi. Ông nói việc bắt giữ nhà lập pháp trên là chưa từng có và chỉ nhằm một mục đích là đe dọa những người tiết lộ tin tức để buộc họ im lặng. Pakistan nói cuộc pháo kích vô cớ của Ấn Độ ở khu vực tranh chấp biên giới Kashmir đã giết chết 7 binh sĩ nước này. Một thông báo đưa ra ngày hôm nay của quân đội Pakistan nói vụ việc xảy ra tại khu vực Bimber, dọc theo đường kiểm soát, tách biệt khu vực của Pakistan và Ấn Độ tại vùng Himalaya. Thông báo nói quân đội Pakistan đã trả đũa và nhắm hiệu quả vào các mục tiêu Ấn Độ, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Chính phủ New Delhi hiện vẫn chưa phản hồi về các cáo buộc trên. Một cơn dư chấn mạnh đã làm rung chuyển đảo Nam của New Zealand vào hôm nay. Cơn dư chấn này xảy ra chỉ vài giờ sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter. Thủ tướng Key nói ông dự tính tổng thiệt hại ít nhất là 2 tỷ đô la và sẽ mất nhiều tháng để làm việc. Các giới chức New Zealand xác nhận đã có 2 người thiệt mạng sau khi trận động đất mạnh xảy ra ở khu vực Christchurch, thành phố lớn nhất trên đảo Nam của New Zealand 90 cây số. Hàng loạt các cơn dư chấn mạnh đã diễn ra sau cơn chấn động chính. Ngày hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã khởi hành chuyến công du nước ngoài dự kiến là cuối cùng trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông. Các cố vấn của Tổng thống Obama dự đoán Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ trở thành chủ đề chính trong các cuộc thảo luận của ông Obama với các nhà lãnh đạo khác. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Ben Rhodes cho biết ông Obama dự kiến sẽ gặp gỡ với các nhà lãnh đạo khác có liên quan đến thỏa thuận thương mại TPP trong chặng dừng chân ở Peru để đánh giá về những ảnh hưởng của việc thắng cử của ông Trump đến hiệp ước này cũng như các vấn đề thương mại khác. Ông Obama cũng sẽ có một cuộc họp theo dự kiến với Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc, quốc gia không nằm trong thỏa thuận TPP. Trong khi đó, phát ngôn viên Viện Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Barack Obama có thể sẽ thảo luận về những diễn tiến mới tại Syria khi cả hai nhà lãnh đạo đến Peru vào cuối tuần này bên lề hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương mà Peru sẽ chủ trì vào ngày 19 đến ngày 20 tháng 11. Ông Peskov khẳng định rằng ông Putin không có kế hoạch ngay lập tức để gặp riêng Tổng thống đắc cử Donald Trump của Hoa Kỳ.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5 tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.